Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 12, trước hết, Lưu Minh Gian sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Pavel Fengengauer, chuyên viên quân sự của Nhật báo Nga Novaya Gazeta về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới hiện nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời vị thánh kẻ Stanislaw dòng tên Thiên Thần của dòng họ Kostka. Bây giờ, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua mùng 5 tháng 12 là ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Bầu trời Roma có chút nắng sớm nhưng lại trở lạnh đột ngột. Vào khoảng giữa trưa, quảng trường Thánh Phêrô được hong ấm lên bởi sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ khắp mọi nơi đổ về để tham dự buổi tiếp kiến và đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha. Trước giờ kinh, Đức Thánh Cha đã chia sẻ vài ý tưởng quảng diễn bài tin mừng của ngày Chủ nhật. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa seconda domenica di Avvento ci presenta la figura di San Giovanni Battista.
Anh chị em thân mến, hôm nay tin mừng của ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng trình bày cho chúng ta nhân vật Gioan Tẩy Giả, là nhân vật đã được tiền báo trong một lời tiên tri nổi tiếng của sách ngôn sứ Isaiah. Gioan Tẩy Giả lui vào sa mạc của vùng Judea, dùng lời rao giảng của mình kêu gọi toàn dân hoán cải để được sẵn sàng đón nhận cuộc quang lâm sắp đến của Đấng Messiah. Thánh Gregorio cả đã bình giải rằng, Gioan Tẩy Giả rao giảng kêu gọi một đức tin chân thật và những việc làm tốt lành. Để nhờ đó, sức mạnh của ân sủng được thấm nhập, ánh sáng của chân lý được chiếu giải, và những nẻo đường hướng về Thiên Chúa được sinh ra trong những tư tưởng thành tâm thiện trí sau khi đã lắng nghe lời Chúa là lời dẫn đến mọi sự tốt lành. Vị tiền hô của Đức Giêsu là người ở giữa giao ước cũ và giao ước mới, tựa như một ngôi sao báo trước sự xuất hiện của vầng thái dương là chính Đức Kitô, theo như một lời tuyên báo khác. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên đấng ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Trong thời gian mùa vọng, chúng ta cũng được mời gọi để lắng nghe giọng nói của Thiên Chúa. Giọng nói ấy vang lên trong sa mạc của thế giới, ngang qua Kinh Thánh, nhất là khi những trang Kinh Thánh được rao giảng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Quả thế, càng để cho ánh sáng của lời Chúa chiếu rọi, đức tin của chúng ta sẽ càng được củng cố vững mạnh, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở chúng ta. Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Khuôn mẫu của việc lắng nghe này chính là Đức Trinh Nữ Maria. Chiêm ngắm Mẹ Thiên Chúa, một gương mẫu được định hình hoàn toàn nhờ vào lời Chúa. Chúng ta khám phá ra rằng chính chúng ta cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đức tin. Ngang qua đó, Đức Kitô đến và cư ngụ trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thánh Ambrosio nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người Kitô hữu có niềm tin, theo một nghĩa nào đó, cưu mang và sinh hạ chính ngôi lời của Thiên Chúa. Trong phần cuối của bài huấn từ, Đức Thánh Cha trích dẫn những đoạn văn ý nghĩa trong tác phẩm La Santa Notte, Đêm Thánh, của tác giả Romano Guardini, một thần học gia người Đức gốc Ý. Ngài quảng diễn.
Cari amici, la nostra salvezza poggia su una venuta.
Ơn cứu độ của chúng ta cậy nhờ vào một cuộc giáng lâm. Đấng cứu độ đã đến từ ý định tự do của Thiên Chúa. Như thế, quyết định của đức tin chính là việc đón nhận chính đấng đã đến gần bên chúng ta. Đấng cứu độ đã đến gần gũi với từng con người, cả trong những vui mừng và lo lắng, cả trong những hiểu biết rõ ràng, hay trong những bối rối nghi nan và cám dỗ, trong tất cả những gì làm nên bản tính và sự sống của con người. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha nói, thứ Tư ngày 8 tháng 12 tới đây, chúng ta sẽ mừng trọng thể lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đấng đã cưu mang con đấng tối cao trong cung lòng mình. Chúng ta cùng cầu xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành thiêng liêng này, để chúng ta có thể đón mừng cuộc giáng lâm của đấng cứu thế trong niềm tin và lòng yêu mến. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tất cả những ý nguyện ấy, giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Admini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Sine vigiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut quae angelo nuntiante, Christi Fili tua incarnationem coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc elusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ngày sau kinh truyền tin, trong tâm tình sống mùa vọng, Đức Thánh Cha gửi đến tất cả mọi người lời mời gọi hiệp thông và cầu nguyện cho các tín hữu đang chịu nhiều đau khổ. Ngài tâm tình. Trong thời điểm mùa vọng này, chúng ta được kêu gọi gia tăng niềm mong đợi Thiên Chúa của chúng ta và đón nhận người ở giữa chúng ta. Tôi muốn kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả những nơi trên thế giới đang còn trong tình trạng bạo lực, bất bao dung, đau khổ. Nguyện xin cho cuộc giáng lâm của Đức Giêsu mang lại niềm an ủi, sự hòa giải và hòa bình. Tôi nghĩ đến vô số những hoàn cảnh khó khăn như sự tiếp diễn của những toan tính chống lại các tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo ở Iraq, như những cuộc xung đột ở Ai Cập khiến nhiều người chết và bị thương, như những nạn nhân của nạn buôn người và tội phạm, như tấm thảm kịch của những người bị bắt giữ làm con tin ở tiểu quốc Eritrea và ở nhiều quốc gia khác trong vùng sa mạc Sinai. Sự tôn trọng quyền của mọi con người là điều kiện thiết yếu cho sự sống chung của mọi công dân. Lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa và sự liên đới của chúng ta có thể mang lại niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến những người hiện diện và tóm tắt ý chính của bài chia sẻ trước đó bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý. Ngài chúc mọi người có một ngày Chủ nhật tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Pavel Feldgengauer, chuyên viên quân sự của Nhật báo Nga Novaya Gazeta về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi thượng tuần tháng 11 vừa qua, ông Viktor Bout hay Viktor Bulakin, một tay buôn bán vũ khí chuyên nghiệp người Nga, đã bị bắt tại Bangkok về tội buôn bán khí giới. Vụ bắt giữ này đã lập tức làm nảy sinh ra cảnh lời qua tiếng lại giữa Hoa Kỳ và Nga. Theo Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, ông Viktor Bout là một trong số những người chính cung cấp khí giới cho các chính quyền tồi tệ nhất và các lực lượng du kích quân từ Sierra Leone cho tới Afghanistan. Vì thế, Hoa Kỳ đòi phải giải ông Viktor Bulakin sang Mỹ, trong khi chính quyền Moscow tìm cách cản ngăn không để cho chính phủ Thái chuyển giao ông cho chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay, các vụ buôn bán vũ khí nhẹ tiếp tục lan tràn trên thế giới. Trong danh sách các nước cung cấp vũ khí nhẹ, Hoa Kỳ đứng hạng nhất với 38,54%, Nga đứng hàng thứ hai với 23,07%, Pháp đứng hàng thứ ba với 15,75%, Italia đứng hàng thứ tư với 5,32%, tiếp đến là Trung Quốc 3,33%, Anh 2,22% và Đức 0,22%. Trong số các nước xuất cảng vũ khí nhẹ và cỡ nhỏ, đứng đầu là Thụy Sĩ với 21%, thứ hai là Anh Quốc 18,50%, thứ ba là Đức 17,75%, thứ tư là Hà Lan 17%, tiếp đến là Italia 15,7%, Nga 5,50%, Nam Phi 2%, sau cùng là Iran và Bắc Hàn. Giá một khẩu súng M4 là 12.000 Mỹ Kim. Một khẩu M16 là 1.500 Mỹ Kim và một khẩu AK-47 là từ 750 tới 1.000 Mỹ Kim. Hiện nay trên thế giới có khoảng 1.249 nhà sản xuất các vũ khí nhẹ. Số tiền bán các vũ khí nhẹ và cỡ nhỏ cũng như đạn dược là 8 tỷ Mỹ Kim. Có từ 10 tới 20 thị trường tiêu thụ lén lút và hàng năm, số vũ khí này khiến cho 100.000 người là nạn nhân, trong đó có từ 60 tới 90% bị chết.
Trong hai năm 2006-2008, đã có ít nhất 4.000 khẩu Kalashnikov được mua lậu rời Tây Âu để được chở sang các vùng có chiến tranh xung khắc qua đường biển, đường bộ và đường hàng không bên Phi Châu. Sau khi chiến tranh cựu Yugoslavia chấm dứt, có 8 triệu vũ khí nhẹ tồn đọng trong các kho của cựu liên bang. Các súng phóng lựu và súng tấn công AK-47 đã vượt biên giới các nước Âu Châu để đến các vùng có xung khắc. Cảnh sát Âu Châu cho biết chúng được bán với giá từ 300 tới 700 Mỹ Kim một khẩu. Hàng triệu vũ khí nặng nhẹ vẫn còn hiện diện trong thị trường Ukraine, là quốc gia thừa hưởng 1/3 toàn bộ gia tài kỹ nghệ quân sự của cựu liên bang Xô Viết. Kỹ nghệ này bao gồm 1.810 nhà máy sản xuất vũ khí với 2,7 triệu công nhân, bao gồm cả các kỹ sư và chuyên viên nghiên cứu. Một số các kỹ sư và chuyên viên này đã trở thành những tay buôn vũ khí bất hợp pháp. Các xe tăng T-72 giá mỗi chiếc 67.500 Mỹ Kim, nhưng các súng tấn công AKM, hệ thống chống máy bay Zeta-Pu và các súng phóng lựu đạn RPG cũng rất được các khách hàng ưa thích. Trong 4 năm 2004-2008, đã có ít nước địch lại Ukraine trong việc bán vũ khí cho nước Chad, cho các lực lượng tham chiến tại vùng Darfur bên Sudan, cũng như tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 23.000 phiến quân thuộc 15 nhóm nổi loạn hay dân vệ sử dụng 27.000 vũ khí khác nhau. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết việc buôn bán vũ khí khiến cho các tổ chức tội phạm hàng năm thu vào từ 170 đến 320 triệu Mỹ Kim. Nhưng đây là con số quá thấp không tương đương với số tiền lời khổng lồ của thị trường vũ khí, ít nhất là 22,5 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Những người hưởng lợi nhuận không chỉ là các kẻ trung gian mối lái và cả các hãng chuyên chở, nhưng cả các thương gia buôn tài nguyên quý hiếm, các trung gian tài chánh và trung gian ngân hàng nữa. Nhưng các nạn nhân của tệ nạn buôn bán vũ khí là các thường dân và những người bị kết án đầy ải. Nạn nhân của các chiến cuộc gồm 17 triệu ở nước ngoài và 26 triệu bên trong lãnh thổ các quốc gia có chiến tranh. Trên thế giới hiện nay có 875 triệu vũ khí nhẹ lưu hành và 2/3 các vũ khí này nằm trong tay các tư nhân. Việc xuất cảng hợp pháp đạn dược thu vào mỗi năm là 8 tỷ Mỹ Kim, trong khi việc xuất cảng bất hợp pháp chiếm khoảng từ 10 đến 20%. Một số lớn các vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ được thực hiện tại các địa điểm quốc tế chính để chuyển tiếp vũ khí như Dubai, Singapore và Malaysia. Chợ đen vũ khí là một giải ngân hà, trong đó có nhiều lợi nhuận khác nhau được chia chác giữa các tổ chức tội phạm, các hãng ngoại quốc, các căn cứ, các nhân viên nhà nước, các cung cấp quân sự bị lèo lái và các cơ cấu cung cấp trá hình dưới dạng của nhiều hoạt động khác nhau. Trong năm 2009, các vụ truyền khí giới bất hợp pháp tại Nga chiếm 1/5 các vụ bán khí giới hợp pháp, và nước Nga đã ký các hợp đồng bán vũ khí lên tới 10,4 tỷ Mỹ Kim. Trong khi Trung Quốc cung cấp khí giới cho nhiều nhóm chiến đấu khác nhau, từ lực lượng Singapore cho tới lực lượng Nepal và các lực lượng bên Zimbabwe.
Cũng thế, nước Nga bị nghi ngờ là bán nhiều loại hỏa tiễn khác nhau. Trước kia, Nga bán các hệ thống đã hoàn tất và sẵn sàng để sử dụng, nhưng vì áp lực quốc tế nên đã giảm việc sản xuất và chỉ bán loại hỏa tiễn có tầm bắn xa 300 cây số. Hậu quả trực tiếp của nạn buôn vũ khí lậu là các cơ cấu di chuyển, các hóa đơn giả, các hãng giả được dựng lên tại những nước tiện lợi. Chẳng hạn, thành phố Minsk bên Ukraine thường đóng vai trung gian cho Moscow và chiếm 15% các vụ buôn bán khí giới. Điển hình như trường hợp tàu Arctic Sea chở các súng phòng không S-300 từ Belarusia sang Iran với sự đồng lõa của các tổ chức mafia Nga và các nhân vật cấp cao trong quân đội Nga. Tuy có các cấm vận của cộng đồng quốc tế, Bắc Hàn vẫn có được các dụng cụ chế hỏa tiễn và hạt nhân cho các chương trình chế bom nguyên tử và hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân. Các mạng lưới buôn bán vũ khí lậu đôi khi cũng tạo ra sự hợp tác kỹ thuật giữa các khách hàng, như trường hợp hỏa tiễn Nodong của Bắc Hàn, Gauri của Pakistan và Shahab 3 của Iran. Tại Tehran, các hoạt động chế tạo hỏa tiễn cũng được nhiều tổ chức nước ngoài trợ giúp. Các cơ quan tình báo cũng có các chính khách trung gian và các hãng ở khắp nơi, nổi tiếng nhất như hãng Davishi Shipyard và Devajan và Electronic. Và để chuyên chở thì có hãng Irisi có văn phòng đại diện tại Bỉ, Trung Quốc, Đức, Italia, Malta và Anh Quốc. Cả các tổ chức khủng bố quốc tế cũng có tài chánh và vũ khí qua các ngõ ngách ngân hàng gọi là hệ thống giao tiền phát triển tại Á Châu và Phi Châu và có liên hệ tới các tổ chức tài chính chính thức. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Pavel Feigengauer, chuyên viên quân sự của Nhật báo Nga Novaya Gazeta về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới hiện nay. Tòa soạn báo Novaya Gazeta cũng là nơi bà Anna Politkovskaya đã làm việc và bị ám sát ngày 7 tháng 10 năm 2007 trong hoàn cảnh mờ ám. Bà Anna chuyên tranh đấu cho các quyền con người, đã viết các bài phóng sự về chiến tranh tại Chechnya và có lập trường đối lập với Tổng thống Vladimir Putin. Thưa ông Pavel, tại sao chính quyền Nga lại tìm cách ngăn cản không để cho ông Bush bị giải sang Hoa Kỳ?
Tôi tin rằng không phải chỉ có nước Nga sợ hãi việc giải ông Bush sang Hoa Kỳ mà thôi, nhưng còn nhiều chính quyền khác nữa cũng lo sợ như thế. Lý do vì ông Victor Bush biết quá nhiều chuyện bí mật liên quan tới việc mua bán vũ khí, và ông ta có thể tiết lộ chúng ra cho cả thế giới biết. Ông Bush cho rằng ông đã không bao giờ bán khí giới cho ai hết, mà chỉ lo việc giao khí giới cho khách hàng mà thôi, và ông không để ý tới chuyện gì khác.
Thế thì vấn đề nằm ở đâu?
Đưa ra các khẳng định không chính thức là một chuyện, còn khi ông ta bắt đầu cung cấp các bằng chứng chính thức lại là một chuyện khác nữa. Điều này sẽ không chỉ khiến cho nhiều người tại Moscow không hài lòng, mà còn khiến cho nhiều nhân vật tại các thủ đô khác nhau trên thế giới, kể cả Washington, quan ngại nữa. Thật thế vì có rất nhiều người hưởng lợi nhuận từ các sinh hoạt, giao khí giới của ông Victor Boot. Khi phải chuyển khí giới tới các điểm nóng trên thế giới, có rất nhiều kiểu phối hợp khác nhau.
Tại sao nhiều người lại phải sợ ông Victor Boot ạ?
Ông Victor Boot là một nguy hiểm đối với nhiều người nếu ông ta bị đưa sang Mỹ và hiểu rằng ông ta không có lối thoát. Nếu muốn sống bình thường và không bị tù chung thân trong một nhà tù nào đó tại Mỹ, thì ông phải bắt đầu lên tiếng. Và điều này có thể gây kinh động cho nhiều nhân vật lớn, vì không thể có việc buôn bán khí giới nếu không có sự yểm trợ của các cơ cấu chính thức của các chính phủ và sự ủng hộ của các tổ chức tình báo. Thường đây là các chuyến buôn khí giới lớn và quan trọng, vì không thể xuất khẩu xe tăng và súng đại bác bằng cách hối lộ các nhân viên thuế vụ mà thôi. Cần phải có các chứng nhận giả, nếu không có bàn tay của các nhân viên cấp cao trong chính phủ, thì không thể có các vụ làm ăn lớn như thế được.
Ông có tin rằng tại Nga có nhiều nhân vật trong các giới chức quân sự và tình báo có cổ phần trong các vụ làm ăn của ông Victor Boot hay không?
Tôi nghĩ rằng cần phải tìm các nhân vật này trực tiếp trong Điện Cẩm Linh hơn là trong giới chức quân sự. Trong quân đội có thể có một vài người liên lụy tới các vụ buôn bán khí giới này, nhưng trong Điện Cẩm Linh chắc chắn là có nhiều người có phần lời trong các vụ làm ăn này của ông Boot. Một vài vấn đề như giấy phép xuất cảng khí giới thì chắc chắn chỉ có thể có với tài liệu chính thức của chính quyền thôi, và cái vòng tròn buôn bán vũ khí đó khép lại tại Điện Cẩm Linh. Chính các giới chức cấp cao của chính phủ Nga là những người có liên lụy nhất tới việc buôn bán khí giới này. Có thể đó là những nhân vật của thập niên 1990, nhưng nó cũng gây bối rối cho Tổng thống và Thủ tướng đương nhiệm của Nga hiện nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Pavel Sengengauer, chuyên viên quân sự của Nhật báo Nga Novaya Gazeta về nạn buôn bán vũ khí trên thế giới hiện nay. Sau đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 29 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 35 giám mục Phi Lập Tân thuộc phái đoàn thứ nhất của Hội đồng Giám mục Phi về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi cổ võ giáo hội tại Phi Lập Tân tìm cách giữ vai trò của mình trong việc nâng đỡ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, bảo vệ sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Trong những lĩnh vực này, anh em đang thăng tiến sự thật về con người và về xã hội. Sự thật này không phải chỉ xuất phát từ mặc khải của Chúa, nhưng còn từ luật tự nhiên, một trật tự mà lý trí con người đạt tới được, và do đó một nền tảng để đối thoại và đào sâu sự phân định từ phía tất cả mọi người thiện chí. Tôi cũng hài lòng ghi nhận nỗ lực của giáo hội Phi cổ võ bãi bỏ án tử hình tại nước này. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ giáo hội Phi Lập Tân luôn tìm được tiếng nói của mình trong lĩnh vực truyền thông xã hội, để thông truyền quan niệm về đức tin đầy hy vọng, để nhân dân Phi có thể được khích lệ và hướng dẫn trên con đường sống sung mãn trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khích lệ rằng, cần phải trình bày cho công chúng một tiếng nói thống nhất và tích cực trong các phương tiện truyền thông cũ và mới, để sứ điệp tin mừng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên dân chúng và quốc gia. Điều quan trọng là các giáo dân công giáo lành nghề trong lĩnh vực truyền thông xã hội lãnh nhận chỗ đứng của mình trong việc đề nghị sứ điệp Chúa Kitô với sức thuyết phục và thu hút. Nếu tin mừng của Chúa Kitô phải làm men trong xã hội Phi Lập Tân, thì toàn thể cộng đoàn công giáo phải quan tâm chú ý đến sức mạnh của sự thật được công bố với tình yêu thương.
Hôm 30 tháng 11, lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople, Tòa Thánh đã cử phái đoàn đến tham dự đại lễ này tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn do Đức Hồng Y Kurkov, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. đoàn đã tham dự thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, chủ sự tại nhà thờ Thượng Phụ ở Phana. Trong buổi gặp gỡ Đức Thượng Phụ, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn tòa thánh đã chuyển đến ngài sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong đó Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội chính thống cùng giáo hội công giáo mạnh mẽ canh tân lòng trung thành với giáo huấn của các tông đồ và trở thành những người rao giảng không biết mệt mỏi về niềm tin nơi Chúa Kitô bằng lời nói và bằng cuộc sống chính tá. Ngài viết, lời mời gọi ấy ngày nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong một thế giới ngày càng lệ thuộc và liên đới với nhau, chúng ta được kêu gọi công bố với một sắc tín được đổi mới, chân lý tin mừng và trình bày Chúa Kitô phục sinh như câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất và những khát vọng tinh thần của con người ngày nay. Để thành công trong công tác lớn lao ấy, chúng ta phải tiếp tục tiến bước trên con đường hướng về sự hiệp thông trọn vẹn, chứng tỏ đã liên kết những cố gắng của chúng ta để cùng làm chứng cho tin mừng trước mặt con người thời nay.
Trưa thứ Tư mùng 1 tháng 12, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể các tín hữu công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sau vụ nhà nước tại đây tổ chức cuộc truyền chức linh mục bất hợp pháp hôm 20 tháng 11 vừa qua. Và trước viễn tượng đại hội các đại biểu công giáo Trung Quốc do nhà nước triệu tập từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 tới đây để thiết lập một giáo hội độc lập với tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em và các tín hữu công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Như anh chị em biết, giáo hội này đang trải qua một thời điểm đặc biệt khó khăn. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria là đấng phù trợ các tín hữu Kitô. Nâng đỡ tất cả các giám mục Trung Quốc rất yêu quý đối với tôi, để các vị can đảm làm chứng cho đức tin của mình, đặt mọi hy vọng nơi đấng cứu thế chúng ta đang mong đợi. Ngoài ra, chúng ta hãy phó thác tất cả các tín hữu công giáo tại Trung Quốc yêu quý, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, họ có thể thực hiện một cuộc sống Kitô hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ, và qua đó góp phần vào sự hòa hợp và công ích của dân tộc Trung Quốc cao quý. Vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp đã diễn ra ngày 20 tháng 11 vừa qua tại huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Linh mục Du Xe Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, đã thụ phong giám mục mà không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong. Có 8 giám mục đã dự lễ tấn phong này cùng với 500 tín hữu. Trong thời gian qua, Tòa Thánh đã mạnh mẽ lên án vụ truyền chức này. Ngoài ra, trong đại hội công giáo sắp tới, nhà nước muốn đặt các chức vụ bị trống từ lâu như Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước và Chủ tịch Hội đồng các giáo mục Trung Quốc.
Tuần qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã viếng thăm Cộng hòa Kazakhstan nhân dịp hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu nhóm tại thủ đô Astana từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 12. Hôm 30 tháng 11, Đức Hồng Y đã tham dự buổi lễ tại nhà thờ chính tòa chính thống tại đây và trao một mẫu hài cốt Thánh Andre Tông Đồ cho giáo hội chính thống ở địa phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertone khích lệ các cộng đoàn công giáo và chính thống tại Astana cũng như tại các thành phố khác hãy tiếp tục con đường tôn trọng và quý mến lẫn nhau. Đức Hồng Y nhắc đến lời thỉnh cầu của hai vị tổng giám mục chính thống và công giáo tại Astana xin hài cốt của Thánh Andre giữ tại Vương cung Thánh đường Amalfi ở miền nam Italia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định đáp lại mong ước của hai giáo hội và trao tặng hai mẫu hài cốt quý giá của Thánh nhân. Quyết định này có một ý nghĩa sâu xa và nhấn mạnh sự tôn kính chung của hai giáo hội đối với các tông đồ. Chiều ngày 3 tháng 12, Đức Hồng Y Bertone đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Astana và trao thánh tích Thánh Andre cho giáo hội công giáo địa phương. Ngoài ra, trong bài tham luận hôm 1 tháng 12 tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh mạnh mẽ bênh vực tự do tôn giáo, đặc biệt ngài chống lại nạn kỳ thị và bách hại các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y nói, có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại và kỳ thị nhiều nhất. Hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau đang ở trong tình trạng khó khăn vì những cơ cấu luật pháp và văn hóa. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế bài trừ nạn bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô với cùng một quyết tâm như vẫn chứng tỏ trong cuộc chiến chống sự oán ghét đối với các thành phần của các cộng đoàn tôn giáo khác. Các quốc gia thành viên tổ chức OSCE đã quyết tâm thi hành điều đó. Trước khi kết thúc chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị cuộc đời vị thánh trẻ Stanislav, dòng tên thiên thần của dòng họ Kostka.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến các thánh, chúng ta thường nghĩ đến những cuộc đời vĩ đại với những công việc phi thường. Tuy nhiên, có một vị thánh trẻ mất lúc 18 tuổi mà chưa tạo được một công trạng nào đáng kể, ngoài gương mặt của một người trẻ có lý tưởng và dám sống hết mình cho lý tưởng ấy. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuộc đời của vị thánh trẻ Stanislav Kostka, dòng tên. Truyện kể sẽ được chia làm 3 kỳ và được phát vào thứ hai hôm nay và những thứ hai kế tiếp. Mời quý vị đón nghe. Mới sáng sớm nghe kêu cửa, một tu huynh đã gặp khách. Thầy ngạc nhiên khi thấy khách là một thiếu niên chừng 17 tuổi, dáng nhỏ bé, vẻ mệt mỏi và người đầy bụi cát, hình như từ xa mới đến. Xin thầy cho em gặp cha Kanish, em có thư cho người. Thư của ai? Thưa thầy, thư của cha Antonio ở Viên. Mời anh vào phòng khách ngồi chờ. Sau vài phút, cha quản lý ra cho biết là cha giám tỉnh Kanish không có ở nhà. Thưa cha, ngài đang ở đâu ạ?
Xa lắm, mãi tận Dillingen.
Thưa cha, Dillingen ở đâu ạ?
Cách đây 40 cây số.
Thưa cha, cho phép con được đi Dillingen. Cha quản lý rất ngạc nhiên, không hiểu lá thư gì mà cần đến thế, phải đi bộ ngay lập tức mấy chục cây số để đưa tận nơi. Nhưng đối với thiếu niên này, điều ấy quá dễ hiểu. Anh đã đi bộ suốt 12 ngày, vượt qua 650 cây số mới đến Augsburg này tối hôm qua. Sợ đêm hôm làm phiền nhà dòng, anh đã phải chờ thêm suốt một đêm, sáng nay mới dám tới kêu cửa. Đối với anh, chờ đợi như thế đã quá lâu rồi. Anh không muốn phải chờ thêm một vài ngày nữa mới được nói lên ước nguyện cả đời mà anh hằng ấp ủ bấy lâu nay. Vì thế, bây giờ chỉ còn 40 cây số nữa có là bao. Và anh vui vẻ lặng lẽ lên đường. Phần 1. Thiên thần của dòng họ Kostka. Công tước John Kostka là một nghị sĩ và là cố vấn triều đình Ba Lan. Vào thế kỷ 16 ở Ba Lan nói riêng cũng như ở Âu Châu nói chung, hễ là dòng máu quý tộc là có tiền và có quyền. Năm 1548, công tước John Kostka lập gia đình. Năm sau, ông có người con nối nghiệp là công tử Paolo. Và năm sau nữa, ông được người con thứ hai là công tử Stanislav. Chính người con thứ hai này sẽ làm cho dòng họ Kostka được lưu danh muôn thuở. Từ nhỏ, công tử Stanislav vẫn là một thiếu niên như bao thiếu niên khác. Người ta có thể tìm thấy vô số người bề ngoài tương tự như anh. Sinh ra và lớn lên trong lâu đài Roscoff của gia đình, anh có đủ mọi thứ tiện nghi và thú vui dành cho bậc công tử. Có một trò tiêu khiển quý phái mà anh rất thích. Là phóng ngựa như bay để nghe gió vù vù bên tai. Nhưng giữa cảnh nhung lụa, hình như anh không phải là một con người tầm thường. Sống trong một gia đình quyền quý thời phục hưng ở Âu Châu, điều đó có nghĩa là anh gặp đủ mọi thứ quyến rũ và cám dỗ theo tinh thần thế tục. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được một tấm lòng trong trắng như một thiên thần. Chính cha mẹ anh vẫn gọi anh là thiên thần. Và anh vẫn thường tự nhủ, tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn. Sau này khi người ta nhắc đến dòng máu công tử của anh cũng cho biết cảm tưởng. Trong thế gian này, mọi sự đều nhỏ bé cả. Phần 2. Trọ học. Vào năm 1564, công tước John Kostka gửi hai anh em công tử Paolo 15 tuổi và Stanislav 14 tuổi đi du học tại kinh thành Viên, nước Áo hiện nay. Cùng đi với hai công tử có viên giám hộ trẻ tuổi là tiến sĩ Bilinski. Và một số gia nhân hầu cận. Từ năm 1551, theo lời yêu cầu của Hoàng đế Ferdinand, dòng tên đã mở một trường nội trú ở Viên để giáo dục con cái hàng quý tộc là thành phần lãnh đạo xã hội thời ấy. Vì thế, đến học tập tại Viên, công tử Stanislav như cá gặp nước, vừa có dịp trao dồi học vấn, vừa có dịp rèn luyện đức hạnh. Cuộc sống êm đềm ở nội trú kéo dài được 8 tháng.
khi hoàng đế Maximiliano lên nối nghiệp cha, ông đã thu hồi khu lưu xá của nhà trường. Từ đó muốn theo học ở đây chỉ còn chế độ ngoại trú. Cùng với giám hộ Bilinski, hai anh em công tử nhà Koska đến ở trọ tại một nhà viên nghị sĩ tên là Kimberger. Tại đây họ cùng sống với một số bạn đồng hương. Trong hơn hai năm sống ở ngôi nhà này, công tử Stanislaw Koska đã trải qua nhiều thử thách. Hoàn cảnh đổi thay cũng làm thay đổi lòng người. Công tử Paulo khi còn sống dưới mái ấm gia đình cũng như trong nhà nội trú vẫn là một học sinh cần mẫn chuyên chăm. Nhưng ở nhà trọ, thoát khỏi vòng cương tỏa của cha mẹ và của nhà trường, chàng bắt đầu lơ là các việc đạo đức và bê trễ cả việc học hành. Trái lại, chàng năng lưu tới các rạp hát, các quán rượu, hay lê la ở nhà bạn bè để chơi bài, ca hát, khiêu vũ và tiệc tùng. Buổi sáng chàng không dậy sớm nữa, vì thế ít khi chàng cầu nguyện hay dự lễ. Thỉnh thoảng chàng lại kêu nhức đầu và lấy cớ để xin nghỉ học. Đua đòi với chúng bạn, chàng công tử tiêu tiền như nước, sống buông thả theo các thú vui trong tầm tay. Ngược lại, cuộc sống nhiều thú vui tiêu khiển thật quyến rũ, nhưng công tử Stanislaw không phải là người dễ bị khuất phục. Anh một mực từ chối nếp sống phóng túng của Paulo. Anh cứ giữ nguyên các thói quen đạo đức xưa nay, cầu nguyện và dự lễ hàng ngày, rước lễ mỗi Chúa Nhật và lễ trọng. Hôm trước ngày rước lễ anh còn nhịn ăn để dọn lòng cho sốt sắng nữa. Anh tự tay mang sách vở đến trường thay vì có một người hầu mang dùng khi đi cũng như lúc về theo thói quen đài khác. Trong nhà trọ, chỉ có một mình anh sống như vậy. Anh cũng tập khiêu vũ như các công tử khác, nhưng không bao giờ ham mê đến quên bổn phận hàng ngày. Tự nhiên anh trở nên lạc lõng trong ngôi nhà trọ, tuy nhiên anh vẫn giữ được nụ cười tươi trên môi. Dẫu sao nếp sống của anh đã trở thành cái gai trước mắt của Paulo và các bạn. Tuy anh không lên tiếng, nhưng nguyên đời sống của anh đã là một lời kết án về lối sống bê tha của họ. Hình như không ai cảm thấy điều này hơn Paulo. Khi ai đó làm điều gì bất chính thì thường muốn cho người nhận ra điều đó cũng trở thành đồng lõa với mình để đánh lừa lương tâm phần nào. Paulo cố gắng thuyết phục em sống cho xứng danh một công tử dòng họ Koska. Dĩ nhiên xứng danh ở đây có nghĩa là hào hoa phóng túng như địa vị quý phái và xã hội phong kiến cho phép. Nhưng Stanislaw vẫn cương quyết, tôi sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn. Riết rồi Paulo cùng các bạn không chịu nổi thái độ ương ngạnh của Stanislaw nữa. Cùng với bạn bè, chàng chê cười và chọc ghẹo mỉa mai em mình. Ở bàn ăn hình như luôn luôn họ về một phe và đem Stanislaw ra làm trò cười. Học bài, cầu nguyện, đi lễ, làm gì anh cũng bị họ nhạo cười. Không thể lay chuyển nổi ý chí sắt đá của anh, họ làm càng dữ hơn. Anh đang đi, họ ngáng chân cho ngã. Anh đọc kinh cầu nguyện, họ ngồi nhái lại. Thỉnh thoảng anh còn bị Paulo đánh đập nữa. Chúng ta tự hỏi viên giám hộ ở đâu? Tiến sĩ Bilinski bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một đàn ông thấy Stanislaw có lý, đàn khác ông lại thích lối sống phóng khoáng của Paulo. Và không phải ai cũng có thể sống theo điều mình thấy là phải. Đây là trường hợp của giám hộ Bilinski. Để làm dịu bớt tình hình và có lẽ cũng để trấn an lương tâm, ông ngăn cản Paulo hành hạ em, nhưng cũng khuyên Stanislaw tỏ ra biết xã giao hơn. Dẫu sao, thái độ thiếu dứt khoát ấy chẳng giải quyết được điều gì. Còn ông bà công tước Joan Koska ở cách xa đến 700 cây số, kể như không biết gì về tình trạng căng thẳng giữa hai người con yêu dấu. Vốn là người mảnh khảnh lại ít ngủ, thêm vào đó thỉnh thoảng lại bị Paulo đánh đập, Stanislaw ngã bệnh nặng vào giữa tháng Chạp năm 1556. Thấy em bị bệnh tưởng chết, Paulo thất kinh, chàng thay đổi hẳn thái độ. Chính Stanislaw cũng tưởng mình sắp chết nên xin gặp một linh mục để rước lễ. Nhưng thời ấy, người tin lành và công giáo còn rất kỵ nhau, ông nghị sĩ tin lành nhất quyết không cho phép một linh mục bước chân vào nhà ông. Stanislaw chẳng còn biết làm gì hơn là cầu nguyện. Và Chúa đã nhận lời anh, một đêm kia anh thấy một thiên thần đến đem trao mình Thánh Chúa cho anh. Ai kể được niềm vui mừng của Koska lúc đó, và không ai hiểu tại sao anh không còn đòi rước lễ mà chỉ suốt ngày say sưa cầu nguyện. Một đêm kia anh còn đang chăm chú cầu nguyện, thì bỗng phòng ánh sáng rực lên một thứ ánh sáng kỳ diệu. Anh ngỡ ngàng vì chính mắt nhìn thấy tỏ tường ngay bên cạnh giường anh. Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi trên tay. Và anh sửng sốt hơn nữa khi Đức Mẹ cúi xuống đặt Chúa hài nhi bên cạnh anh. Chúa Giêsu bé nhỏ vòng tay ôm cổ anh, và anh bồng Chúa Giêsu trên tay sung sướng đến ngất ngây. 6 giờ phút kỳ ngộ ấy, anh ngủ thật say, và sáng hôm sau khi thức dậy, anh thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Paulo và các bạn không hiểu được tại sao Stanislaus lại khỏi bệnh bất ngờ như vậy. Chúng ta tưởng thế nào họ cũng thắc mắc và kính trọng. Nhưng không, thấy anh bình phục họ hết sợ, thế là tấn tuồng cũ lại được tái diễn, có khi còn tàn tệ hơn. Một đêm tưởng mọi người đã ngủ, anh nằm phủ phục trên sàn nhà cầu nguyện. Một người bạn của Paulo giả bộ không thấy đường, lẳng lặng bước lên người anh rồi té xuống sàn. Tàn nhẫn hơn, chàng ta nổi nóng và hành hung anh. Lần này cũng như bao lần khác, anh vẫn ngậm tâm trước cảnh đối xử tàn ác của Paulo và các bạn. Anh nghĩ rằng đó là lời phản kháng mạnh nhất đánh thẳng vào thái độ thế tục đến thị phi của họ. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ 2 của truyện vào thứ 2 tuần tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.